Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Thánh Teresa hài đồng Giêsu bị khủng hoảng đức tin như thế nào. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Biến cố Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời theo thị kiến của chị Anna Katarina Emerit. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội thứ 47 và năm tới là Các mạng xã hội, những cánh cửa chân lý và đức tin, không gian mới cho việc truyền giảng tin mừng. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ ba của tháng 5, năm tới sẽ là ngày 12 tháng 5. Đề tài này được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm qua 29 tháng 9, kèm theo một giải thích, theo đó một trong những thách đố ý nghĩa nhất đối với công cuộc truyền giảng tin mừng ngày nay là thách đố nảy sinh từ môi trường kỹ thuật số. Qua đề tài được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm tới, Đức Thánh Cha muốn lưu ý về vấn đề này trong khuôn khổ năm đức tin. Các yếu tố để suy tư thật là nhiều và quan trọng. Thời đại ngày nay, thời đại kỹ thuật có xu hướng trở thành mạng liên kết nhiều kinh nghiệm của con người như những liên hệ và kiến thức. Ta cần phải tự hỏi, kỹ thuật ấy có thể giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô trong đức tin hay không? Nếu chỉ thích ứng hời hợt ngôn ngữ mà thôi thì không đủ, nhưng còn cần phải có thể trình bày tin mừng như câu trả lời cho thắc mắc ngàn đời của con người về ý nghĩa và về đức tin. Vấn đề ở đây không phải là chỉ dùng Internet như một phương tiện để rao giảng tin mừng, nhưng là truyền giảng tin mừng với ý thức rằng sự sống con người ngày nay cũng được biểu lộ trong môi trường kỹ thuật số. Đặc biệt, cần để ý đến sự phát triển và thịnh hành mạnh mẽ của các mạng xã hội. Chúng tạo cơ hội để nhấn mạnh một kiểu đối thoại và đối tác trong việc truyền thông và trong quan hệ.
Vatican. Lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua, 29 tháng 9, tòa án tại Vatican bắt đầu xét xử người cựu hầu cận của Đức Thánh Cha, Paolo Gabriele, bị cáo về tội ăn trộm các tài liệu mật của tòa thánh. Cùng bị xét xử còn có một người đồng lõa là ông Claudio Sapelletti, một cựu chuyên gia tin học tại phủ quốc dù khanh tòa thánh. Thẩm phán đoàn gồm ba vị. Chủ tịch là giáo sư Giuseppe Dalla Torre di Sanguinetto, cũng là viện trưởng Đại học Lumsa ở Roma và phó thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Hai bị can đều có luật sư biện hộ. Bị can Sapelletti không có mặt và được luật sư Gianluca Benedetti đại diện. Thân nhân của ông Gabriele không tham dự phiên xử. Có 10 chỗ được dành cho các ký giả. Trong đó có 6 chỗ nhất định được dành cho báo quan sát viên Roma, Đài Vatican, các hãng thông tấn AP của Mỹ, Reuters của Anh, AFP của Pháp và ANSA của Italia. 4 chỗ còn lại được chỉ định theo thể thức bốc thăm. Sau phiên xử đầu tiên, các ký giả có mặt tại phòng xử đến phòng báo chí tòa thánh để thuật lại cho hàng trăm đồng nghiệp tại đây về những gì đã xảy ra.
Roma, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh đã chủ sự thánh lễ sáng hôm qua, 29 tháng 9, với cộng đoàn Đài Vatican nhân lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Gabriel bổn mạng của Đài. Đồng tế với Đức Tổng giám mục trong nhà nguyện của Đài, đặc biệt có Đức Hồng Y Roberto Tucci, nguyên Tổng giám đốc Đài Vatican, cha giám đốc các chương trình Andrea Koprowski và gần 20 linh mục. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Becciu đã khích lệ các ký giả Đài Vatican sư toàn công tác thông tin trong viễn tượng Kitô về thế giới, hãy giải thích sự kiện trong bối cảnh của chúng để có thể trình bày chúng trong sự khách quan. Đức Tổng giám mục cũng mời gọi các ký giả của đài biết mang lại nền tảng hy vọng cho tha nhân, và Ngài kết luận rằng, nhân danh Đức Thánh Cha, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với anh chị em vì công việc quan trọng và đòi hỏi nhiều cố gắng mà anh chị em chu toàn, và sự cộng tác quý giá của anh chị em dành cho Ngài. Sau thánh lễ có buổi trao tặng huy chương tỏa thánh cho một số nhân viên của đài.
Castel Gandolfo, chiều ngày mai 1 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican sau 3 tháng lưu ngụ tại dinh thự mùa hè của Ngài ở Castel Gandolfo. Sáng hôm qua, khi tiếp kiến chính quyền dân sự, quân sự và cộng đoàn nữ tu tại Castel Gandolfo để cảm ơn và từ giã, Đức Thánh Cha nói, tại đây tôi đã qua thời gian nghiên cứu, cầu nguyện và nghỉ ngơi. Qua đó, tôi nhận thấy và ngưỡng mộ sự ân cần tận tụy của mọi người trong việc giúp đỡ dành cho tôi và các cộng sự viên, cũng như các khách viếng thăm và các tín hữu hành hương đến đây để gặp gỡ người kế vị Thánh Phêrô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có Đức Cha Marcello Semeranro, giám mục giáo phận Albano sở tại, cha sở Castel Gandolfo với các cha phó, cùng với cộng đoàn nữ tu, giáo dân nam nữ. Ngoài ra có ông thị trưởng và các giới chức dân sự, đoàn hiến binh, vệ binh thụy sĩ, cảnh sát và các sĩ quan, binh sĩ thuộc không đoàn 31 của không lực Italia.
Kitô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador, Đức Tổng Giám mục Antonio Arregia Daza phê bình Âu Châu và Hoa Kỳ có thái độ mơ hồ trong cuộc chiến chống ma túy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 24 tháng 9 vừa qua tại Quito, thủ đô Ecuador, Đức Tổng giám mục Arregui nói, trong khi tại các phi trường người ta thực hiện các cuộc kiểm soát chặt chẽ, nhưng không có sự hăng say như vậy trong cuộc chiến chống tiêu thụ ma túy tại các nước Âu Mỹ. Từ các nước này, các băng đảng rút được tiền để tài trợ các hoạt động buôn bán ma túy của họ. Đức Tổng giám mục cho biết việc buôn bán ma túy gây thiệt hại lớn lao cho Mỹ Châu Latin về mặt xã hội. Việc tiêu thụ ma túy làm cho con người bị bệnh về tâm lý và thể lý. Nạn buôn bán ma túy cũng tạo nên nạn tham ô và làn sóng bạo lực chưa từng có như ở Mexico. Đức Tổng giám mục Arregui than phiền về sự thiếu liên đới ở Âu Châu và Hoa Kỳ với Mỹ Châu Latin.
Mumbai, sau khi các hiệp hội Kitô tại Ấn Độ phản đối, Ban kiểm duyệt điện ảnh tại nước này đã quyết định cắt bỏ những cảnh xúc phạm đến các tín hữu Kitô trong cuốn phim Kamaal Damaan Malaamaan trước khi phim này được trình chiếu cho công chúng. Nguồn tin Công giáo ở Ấn đã thông báo cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 28 tháng 9 vừa qua rằng các nhà sản xuất cuốn phim đã chấp nhận sự cảnh giác của Ủy ban kiểm duyệt và quyết định loại bỏ những màn làm thương tổn đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu Kitô. Trước đó đã có những nhóm công giáo tổ chức biểu tình phản đối trong ôn hòa tại thành phố Mumbai. Nay họ vui mừng chấp nhận quyết định của các nhà sản xuất cuốn phim và chấm dứt các hành động phản đối. Các giám mục Ấn cũng đã lên tiếng chống lại cuốn phim và kêu gọi nhà chức trách có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ các biểu tượng tôn giáo.
Durham, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng mảnh tài liệu dựa vào đó người ta cho rằng Chúa Giêsu có vợ là một tài liệu giả. Hồi trung tuần tháng 9 này, trong một hội nghị tổ chức tại Học viện Augustinianum ở Roma, nữ giáo sư Karen King của trường thần học thuộc Đại học Harvard ở Mỹ đã tạo nên một tin giật gân và trình bày một tài liệu cổ có nhắc đến vợ của Đức Giêsu. Tài liệu này có từ thế kỷ thứ tư, viết trên giấy cói, dài 7,6 cm và rộng 3,8 cm, viết bằng tiếng Cốp ở Ai Cập, trong đó có đoạn viết Đức Giêsu nói với các môn đệ, vợ tôi, vân vân. Hôm 21 tháng 9, giáo sư Francis Watson thuộc Đại học Durham bên Anh Quốc đã phủ nhận sự đích thực của văn kiện đó. Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 28 tháng 9 vừa qua cũng đăng một bài dài của giáo sư Alberto Camplani, chuyên gia về tiếng Cốp thuộc Đại học La Sapienza ở Roma. ông xác quyết đó là một tài liệu giả, rất có thể được làm ra hồi thế kỷ thứ tư với mục đích để bán, như nhiều tài liệu khác từ Trung Đông. Về phần giáo sư Giovanni Maria Vian, chủ nhiệm báo quan sát viên Roma, cho biết, vụ loan tin về khám phá của bà Karen King đã được bà chuẩn bị trước nơi giấy báo chí để tạo nên một tin giật gân trên toàn thế giới. Các chuyên gia đã tỏ ra nghi ngờ những lời xác quyết của bà Karen King về khám phá này. Phái viên hãng thông tấn AFP của Pháp đã hỏi cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về vấn đề này. Cha đáp, người ta không biết rõ miếng tài liệu đó đến từ đâu. Miếng đó không thể đặt lại lập trường của giáo hội dựa trên một truyền thống rất rộng lớn, rất rõ ràng và đồng nhất. Theo đó, Chúa Giêsu không lập gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lấn về phía biển hồ. Từ miền Galilee, người ta lũ lượt đi theo Người, và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình xuống dưới chân Người và kêu lên, ông là con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. Được coi là một bản tóm lược những hoạt động của Đức Giêsu tại vùng phía biển hồ. Có vẻ Ngài rút lui về vùng này không phải vì sợ bị hãm hại, nhưng để mở rộng phạm vi hoạt động hơn. Như trước đây không lâu, mọi người từ vùng Giu-đê và Jerusalem kéo tới xin chịu phép rửa bởi ông Gioan. Giờ đây một đám đông lớn hơn từ khắp mọi vùng đổ xô đến với Đức Giêsu. Có thể nói cả dân Israel hào hứng tụ họp bên Ngài. Chưa bao giờ Đức Giêsu thành công đến thế. Nhưng nhiều người trong đám đông khổng lồ này lại là những bệnh nhân. Họ theo Đức Giêsu vì họ đã nghe biết những phép lạ chữa bệnh Ngài làm. Đức Giêsu xin các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền để nếu bị chen lấn quá trên bờ, Ngài còn có thể xuống thuyền mà tránh đám đông. Những bệnh nhân tin rằng mình có thể được chữa lành nhờ chạm đến Ngài. Có những người chỉ xin chạm vào tua áo choàng của Ngài. Họ không chờ Đức Giêsu đến với họ. Chính họ chủ động chen lấn để chạm đến Đức Giêsu. Họ không cần Ngài phải làm gì hay nói gì. Họ chỉ cần chạm đến trong lòng tin là mọi bệnh tật đều được khỏi. Dù y khoa đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng ai có thể thống kê hết số bệnh nhân trên thế giới? Con người ngày xưa chạy đến với Đức Giêsu để xin được chữa lành khỏi ách nặng nề của bệnh tật thân xác và tinh thần. Con người hôm nay cũng chạy đến với giáo hội để xin được chữa lành. Mọi nhà thương, phòng khám bệnh hay phát thuốc của người Công giáo đều là nơi cho các bệnh nhân gặp được Đức Giêsu. Nơi đây họ chạm được con người nhân hậu của Ngài. Và nơi đây Đức Giêsu chạm đến họ qua bàn tay của những y bác sĩ Công giáo. Con người hôm nay nhận ra Chúa Giêsu không nhờ sự giới thiệu của quỷ, ông là con Thiên Chúa, nhưng nhờ sự phục vụ khiêm hạ của những lương y sống như Đức Giêsu. Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước nhưng còn thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà Ngươi làm cho người bé nhất trong anh em ta là làm cho chính ta vậy.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai là lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ai cũng biết khuôn mặt tươi cười của thánh nữ, ai cũng biết con đường thơ ấu của thánh nữ. Nhưng ít khi người ta nói đến một cuộc khủng hoảng đức tin của người. Thế thì cuộc khủng hoảng ấy đã xảy ra như thế nào? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Thánh nữ Teresa qua đời hôm nay, 30 tháng 9. Những phụng vụ đã rời sang lễ ngày 1 tháng 10, bởi vì ngày 30 tháng 9 từ lâu đã được dành để kính Thánh Geronimo. Chúng ta thường hình dung con đường lên thánh của Thánh Teresa rất là đơn giản, thích hợp với con người thời đại chúng ta ngày nay. Đó là con đường của tình yêu, con đường của công việc thường nhật. Thế nhưng, qua những cuộc nghiên cứu các bút tích, người ta thấy rằng cảm tưởng vừa rồi không đúng hoàn toàn. Bởi vì chị nữ tu trẻ tuổi này đã trải qua những cuộc thử thách mà các vị đại thánh đã trải qua. Thánh Gioan Thánh Giá, một nhà thần bí trong Camelo, đã dùng thuật ngữ đêm tối đức tin để mà mô tả cuộc thử thách như vậy. Tôi thích tưởng điều này sẽ mang lại cho chúng ta niềm an ủi khi biết rằng những cuộc thử thách đức tin không chỉ xảy ra cho những người giữ đạo hời hợt mà ngay cho cả các vị thánh nữa. Và điều này đáng cho chúng ta suy nghĩ vào lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào năm đức tin.
Cuộc thử thách đức tin của Thánh Teresa như thế nào thưa cha?
Chúng ta biết được điều này là do chính thánh nữ đã thuật lại trong phần thứ ba của quyển sách Lịch sử một tâm hồn, quên đặt tên là Thủ bản C. Chị đã viết lại cảm nghiệm của mình theo lệnh của mẹ Agnes trong ba trang giấy. Qua đó, chị cho biết rằng, từ Chủ nhật lễ Phục sinh năm 1896, chị đã phải nếm một cuộc thử thách kinh khủng về đức tin, và cơn cám dỗ này kéo dài gần 18 tháng, cho đến khi chị qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 1897. Cuộc thử thách này liên quan đến niềm tin và sự hiện hữu của Thiên Chúa. Để hiểu được nỗi khổ tâm của chị, chúng ta hãy nghe chị kể. Trước đây, con không thể hiểu được có những người không có niềm tin, không tin tưởng vào đời sau. Lúc ấy, đức tin của con rất sống động, sáng sủa. Hạnh phúc của con là luôn luôn nghĩ về thiên đàng. Vì thế, con không thể tin rằng có thể có những người không có đức tin. Con cho rằng họ sẽ mâu thuẫn với chính mình khi phủ nhận không có trời, không có đấng thưởng phạt đời sau. Thế rồi, vào chính ngày hoan hỷ của lễ phục sinh, Chúa Giêsu đã cho con biết rằng có những linh hồn thực sự không có đức tin. Vì lạm dụng ơn thánh mà họ mất đi kho tàng vô biên, nguồn mặt của những niềm vui thanh tao chân thực. Chúa đã cho phép linh hồn con bị xâm chiếm bởi những đêm tối dày đặc. Ý tưởng về thiên đàng trước đây rất là ngon ngọt đối với con, bây giờ trở thành một cuộc chiến đấu dằn vặt. Thánh Teresa mô tả cuộc thử thách này với hình ảnh như là đêm tối dày đặc, đường hầm kinh dị. khi đi vào đó thì không thấy gì hết. Cái đó chỉ còn dùng cái hình ảnh sương mù làm ngăn cản không thể thấy cảnh vật để mà định hướng. Và sau cùng, tác giả sử dụng cái hình ảnh chiếc bàn của những tội nhân. Chị ngồi vào bàn ăn mà cảm thấy cay đắng. Chị sống như một người không có đức tin, không thể nghĩ đến trời, không có niềm hy vọng. Chị viết rằng, những bóng tối vừa nói ra như biến thành lời chế nhạo của những kẻ tội lỗi đối với chị. Người mơ ước ánh sáng, ngươi tưởng rằng sẽ chiếm hữu được đấng tạo hóa mãi mãi. Ngươi tưởng rằng một ngày nào ngươi sẽ ra khỏi cảnh sương mù này. Còn lâu, ngươi hãy vui vì cái chết, vì nó sẽ mang lại không phải là hy vọng, mà là đêm tối của hư vô. Như vậy, cái cám dỗ của Teresa là cái cám dỗ sẽ rơi vào hư vô. Mọi sự trên đời này đều vô nghĩa, chẳng có hy vọng gì hết. Và sau cùng chị kết luận rằng, con mới chỉ diễn tả được một phần những thử thách, bởi vì sợ rằng nếu mà nói hết thì con sẽ phạm tội lập ngôn.
Như vậy, đó là cơn cám dỗ về đức tin hay là về hy vọng à?
Tôi nghĩ là cả hai, bởi vì cơn cám dỗ liên quan đến niềm tin về sự hiện hữu đời sau. Theo đó, sau cuộc đời trần thế này sẽ chẳng còn gì nữa hết. Chết là hết. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là mất hết hy vọng. Cuộc đời chúng ta không có lối thoát bởi vì nó sẽ rơi vào hư vô. Vì thế, Thánh Teresa dùng cái hình ảnh cái hầm đen tối để mô tả cơn cám dỗ ấy. Chứ chỉ thấy đêm đen dày đặc mà không thấy lóe lên ánh sáng nào từ đằng xa. Cảm giác này mang lại sự hoảng hốt. Khi không thấy tương lai đằng trước thì chẳng dám tiến tới, mà chỉ dò dẫm loay hoay tại chỗ. Dù sao, thuyết trưởng không nên bỏ qua một chi tiết khác xảy ra cho đương sự vào thời điểm đó. Và lúc ấy, chị mới được 23 tuổi và mắc bệnh ho ra máu, một nguyên nhân đưa tới cái chết.
Thưa cha, Thánh Teresa đã hiểu về cơn cám dỗ này như thế nào ạ?
Như đã nói trên, chị không muốn dài dòng về cơn thử thách này vì sợ sẽ nói lên những lời lộng ngôn phạm thượng. Những hình ảnh về đêm tối cho phép ta mượn tượng tâm hồn của chị. Dù sao, một điều đáng nói là chị xem cơn thử thách này như là để mà chia sẻ nỗi cay đắng của những người vô thần. Khi nói tới những người không có đức tin, chúng ta nên phân biệt nhiều hạng người. Có người không tin vào Chúa Giêsu, không tin vào giáo hội, nhưng mà họ vẫn tin vào ông trời và đấng tối cao và một tôn giáo nào đó, và họ cũng tin có một cuộc sống nào đó sau đời này. Nhưng có những người không tin vào thần thánh, không tin vào cái gì thiêng liêng thường hàng nào hết. Đối với họ, chỉ có sự hiện hữu của cuộc đời này, của trần thế này mà thôi. Đây là hiện tượng vô thần cận đại ở bên châu Âu mà Thánh Teresa liên tưởng đến, và sau này sẽ được phát biểu cho các triết gia Nietzsche và Sartre. Trước đây, chị không tin rằng có thể có những người như vậy được, bởi vì ai ai cũng hy vọng vào đời sống bất tử. Qua cuộc thử thách này, chị nếm được tâm trạng của những người vô thần như vậy.
Nếm được tâm trạng của người vô thần thì có ích lợi gì không, thưa cha?
Có thể là đối với chúng ta thì chẳng có ích gì, và chẳng có ai thích thú khi rơi vào tình trạng đó. Nhưng mà Thánh Teresa thì nghĩ cách khác. Chị hình dung rằng mình cùng ngồi bàn với những người vô thần. Hình ảnh này làm chúng ta nghĩ tới Chúa Giêsu xưa kia cũng ngồi cùng bàn với các người thâu thuế, những người mang tai tiếng trong xã hội. Nhưng Chúa đã làm như vậy để cho thấy rằng tình thương của Thiên Chúa ôm ấp hết tất cả mọi người, đặc biệt là những kẻ tội lỗi, những kẻ cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Teresa nghĩ cách khác. Những người được biết Chúa thường nhìn những người vô thần với cặp mắt trịch thượng, hoặc ít là với cặp mắt thương hại. Đại khái cũng giống như người biệt phái trong dự ngôn nói về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Teresa muốn ngồi đồng bàn với họ để chia sẻ cảnh ngộ với họ, chứ không phải là từ xa hay là từ trên cao. Và một khi đã đồng hóa mình với những người vô thần, thì thánh nữ đứng ra để cầu bầu cho họ, kêu xin Chúa thương xót họ. Không phải là chị xin Chúa thương xót các người tội lỗi, nhưng mà chị xin Chúa thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi. Chị xếp mình trong hàng ngũ những kẻ vô thần để kêu cầu Chúa thương xót. Như vậy, sự thử thách đức tin này trở thành một cơ hội để chị tham gia vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu vớt những người tội lỗi.
Tất cả các thánh đều phải trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin phải không ạ?
Tôi không dám trả lời câu hỏi này, bởi vì chỉ có Chúa biết. Nhưng vị thánh đã trải qua cuộc thử thách đức tin, và họ đã kể lại kinh nghiệm của họ. Nhưng mà từ đó, chúng ta không thể kết luận rằng hết tất cả các vị thánh đều phải trải qua cuộc thử thách đức tin. Chúng ta thấy rằng Thánh Teresa Hài Đồng đã trải qua cuộc thử thách về sự vắng bóng của Thiên Chúa, sự thiếu mất niềm hy vọng. Người ta kể rằng một cuộc thử thách tương tự cũng đã xảy ra cho Thân Phước Teresa Contutta. Chắc rằng có nhiều người khác cũng đã trải qua cuộc thử thách như vậy dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể rằng cuộc khủng hoảng đức tin của họ không liên quan tới các chân lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, về Bí Tích Thánh Thể hay một tín điều nào đó, nhưng là về cơ cấu hữu hình của giáo hội gồm bởi những con người tội lỗi. Có thể rằng họ mất tin tưởng vào giáo hội, mất tin tưởng vào những vị lãnh đạo giáo hội và sự thánh thiện của giáo hội. Cũng có thể rằng họ đâm nghi ngờ về sức mạnh của tin mừng trong việc thay đổi thế giới, vân vân. Và chúng ta đang nói tới những người nhiệt thành hoạt động cho xã hội, chứ không phải là những người khô khan hay là chống đối xã hội. Và đây cũng là một thử thách đức tin. Thánh Gioan Thánh Giá cho rằng, những sự thanh luyện như vậy thật là cần thiết, nhằm giúp cho đức tin được tin rộng hơn. Thậm chí, theo trường hợp hướng mở của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị dám áp dụng cuộc thử thách đức tin cho chính Đức Mẹ Maria. Trong thông điệp Redemptoris Mater, Ngài đã đọc lại cuộc đời của mẹ như là một hành trình đức tin trải qua những đêm tối, mà đỉnh cao nhất lúc chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, đấng mà Thiên sứ Gabriel đã tin báo là người sẽ ngự trên ngôi báu nhà vua David. Tuy vậy, Đức Mẹ đã giữ vững niềm tin, và người đã thấy ánh sáng ló dạng vào ngày phục sinh. Trong cơn thử thách của mình, Thánh Teresa cũng nhìn ngắm cuộc thử thách của Đức Maria và tìm thấy nơi nương tựa khi biết rằng người mẹ ấy cũng ở gần những con cái đau khổ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Biến cố Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời theo thị kiến của chị Anna Katarina Emelik.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã bắt đầu trình bày lần trước, muốn biết một chút về biến cố Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, phải sử dụng các bút tích ghi lại các thị kiến của chị Anna Katarina Emmerich, nữ tu dòng Thánh Agostino, người được mang năm dấu thánh và được các thị kiến về cuộc đời và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cũng như cuộc đời của Đức Maria. Tuy cho đến nay các thị kiến của chị không được giáo quyền coi là mạc khải tư, mà chỉ như là một tác phẩm văn chương do thi sĩ Clemens Brentano ghi chép lại. Theo lời kể của chị, các thị kiến ấy có thể giúp chúng ta hiểu biết biến cố đã xảy ra như thế nào. Số 157 liên quan tới các lời dặn dò cuối cùng, sự qua đời và việc tín thác thánh tích của Đức Maria Rất Thánh. Chị Emmerich cho biết, trong các chiêm niệm này, chị có bên cạnh vài thánh tích của các tông đồ và của các phụ nữ đạo đức. Khi rờ vào các thánh tích đó, chị trông thấy các vị. Tông đồ Thomas không hiện diện khi Đức Maria qua đời, vì ông đang du hành. Ngày 14 tháng 8 năm 1821, chị Emmerich kể lại như sau. Tôi thấy bà giúp việc của Đức Trinh Nữ bị gãy gập vì đau đớn. Bà đi lui đi tới trong căn nhà tràn ngập buồn sầu. Cái chết đang tới gần Đức Mẹ một cách rõ ràng. Mẹ nằm trên giường trong sự chờ đợi run rẩy được về với con. Tấm khăn trùm đầu được vén lên tới trán, mẹ hạ nó xuống khi nói chuyện với nam giới. Cả hai tay mẹ cũng lộ ra khi mẹ ở một mình. Trong suốt thời gian này, mẹ chỉ uống vài thìa nước trái cây màu vàng. Khi chiều đến, theo ý muốn của Chúa Giêsu, Đức Thánh Trinh Nữ chuẩn bị từ biệt và chúc lành cho các tông đồ, các môn đệ và các phụ nữ đạo đức. Tôi thấy người ngồi trên giường mặt rất trắng. Phòng của mẹ được mở ở tất cả mọi phía. Đức Maria rất thánh cầu nguyện rồi chúc lành cho từng tông đồ một bằng cách chạm vào tay họ. Sau cùng mẹ ngỏ lời với tất cả mọi người, rồi mẹ dặn dò ông Gioan những gì phải làm liên quan tới xác của mẹ, và giao cho ông nhiệm vụ phân phát các áo của mẹ cho bà giúp việc và một thiếu nữ thường ở gần mẹ. Tôi thấy ông Phêrô tới gần mẹ với một cuộn sách để viết. Rồi Đức Thánh Trinh Nữ chỉ một cái tủ lớn đựng quần áo của mẹ, và tôi có thể trông thấy và quan sát chúng tất cả. Tôi hiểu một cách sâu xa ý nghĩa thiêng liêng gói ghém trong đó. Vì đàn ông đã rút lui ra phía trước nhà, nên tới lượt các phụ nữ vào quỳ xuống trước giường của Đức Maria để được chúc lành. Tôi thấy Đức Thánh Trinh Nữ ôm hôn một trong các phụ nữ đạo đức đang cúi xuống trên mẹ. Ông Phêrô mặc áo tư tế tuyệt đẹp cử hành thánh lễ. Nó giống thánh lễ mà ông đã cử hành trong nhà thờ của hồ tắm Bethsaida sau khi Chúa Kitô về trời.
Ông Phêrô vừa mới bắt đầu lễ nghi thì tôi thấy Philippe từ Ai Cập về với một môn đệ, và ông vội vã đến ngay đầu giường mẹ Thiên Chúa để nhận phép lành của mẹ. Trong khi đó, Phêrô kết thúc nghi thức truyền phép và chịu mình Thánh Chúa. Ông đã phân phát mình Thánh Chúa cho tông đồ, các môn đệ và tất cả mọi tín hữu hiện diện. Đức Maria không thể trông thấy bàn thờ. Nhưng cho tới khi thánh lễ kéo dài, mẹ ngồi trên giường chìm đắm trong suy niệm. Tôi thấy ông Phêrô sau khi đã trao bí tích cực thánh cho tất cả các tông đồ, tiến tới để trao bánh thánh thể cho mẹ lần cuối cùng và sức dầu cho mẹ. Khi đó diễn ra lễ nghi cuối cùng từ biệt Đức Mẹ. Tất cả các tông đồ rước kiệu trọng thể theo ông Phêrô. Ông Tadeo đi trước cầm bình hương, theo sau là Phêrô với mình Thánh Chúa đựng trong một bình có hình thánh giá, rồi tới Gioan tay bưng một đĩa trên đó có chén với máu thánh và vài cái hộp. Chén thánh giống chén của bữa tiệc ly. Bà giúp việc của Đức Maria rất thánh đã đem tới gần giường Đức Mẹ một cái bàn trang hoàng như bàn thờ với các khăn dùng cho việc phụng tự, trên đó có cây đèn nhiều ngọn đốt sáng. Đức Trinh Nữ không nói lời nào, nhưng tiếp tục nhìn lên cao và xuất thần sâu xa. Mẹ rất xanh xao và bất động. Thánh Phêrô sức dầu thánh trên mặt, hai tay, hai chân và cạnh sườn, nơi áo Đức Mẹ có một nếp xẻ mà không cần phải kéo áo lên. Sau đó, thánh nhân cho mẹ rước lễ. Trong khi đó, các tông đồ đọc các lời nguyện nhỏ tiếng. Trong lúc đó tôi thấy một luồng sáng trên trời xâm nhập Đức Maria, bao bọc mẹ hoàn toàn và thấm nhập vào trong thân xác mẹ. Rồi Đức Trinh Nữ rơi vào một cuộc xuất thần sâu xa. Chỉ có vài phụ nữ còn ở lại bên mẹ vì các tông đồ đã trở lại bàn thờ. Sau đó, các vị mới cùng các môn đệ trở lại chung quanh giường của mẹ Maria để cầu nguyện. Trong khi đó tôi có một thị kiến tuyệt vời khác. Mái căn phòng của Đức Maria không còn nữa, và từ trời rộng mở, có nhiều gương mặt thiên thần ngự xuống. Giữa các thiên thần, mở ra một con đường sáng dẫn lên cho tới thành Jerusalem trên trời. Khi đó tôi thấy Đức Maria giang hai cánh tay về con đường ấy, lập tức hai ca đoàn các thiên thần trên các đám mây rạng ngời bao bọc linh hồn mẹ, tách rời nó khỏi thân xác thánh. Và thân xác bất động rơi xuống giường, hai cánh tay vẫn bắt chéo trên ngực.
Chị Emmerich kể tiếp như sau. Tôi theo linh hồn rất thánh của mẹ, được hộ tống bởi nhiều ca đoàn thiên thần, lên thành Jerusalem trên trời, lên tới ngai của Thiên Chúa Ba Ngôi, đáng tôn thờ. Tại đây đến gặp gỡ mẹ với tất cả sự tôn kính lớn lao, tất cả linh hồn của các tổ phụ thời xa xưa. Tôi thấy trong số đó có ông Joachim, bà Anna, ông Giuse, bà Elizabeth, ông Zacharia và Gioan Tẩy Giả. Rồi tôi cũng thấy Chúa Giêsu tiếp đón Đức Mẹ với tình yêu thiên linh, người đặt vào tay mẹ một vương trượng và chỉ cho mẹ trái đất bên dưới mẹ, như để ban cho mẹ một quyền bính đặc biệt. Tôi thấy Đức Mẹ vào trong vinh quang trên trời như thế, trong khi tất cả những gì ở trên trái đất chung quanh mẹ biến mất khỏi mắt tôi. Có lẽ ông Phêrô, ông Gioan và vài môn đệ đã có cùng thị kiến, bởi vì họ không thể ngớt ngước mắt nhìn trời. Đa số các ông quỳ. Tôi thấy một ánh sáng rất mạnh, khiến cho trời và đất tràn ngập ánh quang như trong ngày Chúa Kitô lên trời. Đó là Đức Maria rất thánh, đẹp hơn bao giờ hết, lên trời, theo sau có nhiều linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục. Cả hôm nay nữa, trong ngày kỷ niệm cái chết của mẹ, tôi đã trông thấy nhiều linh hồn lên thiên đàng. Nhiều linh hồn sẽ vào trời vào mỗi ngày kỷ niệm cái chết của Đức Mẹ. Những người có lòng sùng kính mẹ cũng sẽ được ơn thánh ấy. Khi tôi quay cái nhìn về trái đất, tôi thấy xác Đức Trinh Nữ Thánh yên nghỉ tại chỗ của nó, được chiếu sáng rạng ngời, với gương mặt nở hoa, có nụ cười tế nhị, hai tròng mắt nhắm và hai cánh tay bắt chéo trước ngực. Số 158 tả đám táng và mộ của Đức Thánh Trinh Nữ. Khi Đức Thánh Trinh Nữ bỏ xác thánh, cũng là giờ Đấng Cứu Thế tắt thở, giờ thứ 9. Trong khi tôi thấy các tông đồ, các môn đệ và các phụ nữ đạo đức cầu nguyện, tôi nhận ra một sự di chuyển lớn trong toàn thiên nhiên, như trong đêm Chúa Giêsu Kitô sinh ra. Tôi thấy các phụ nữ đạo đức phủ trên xác thánh một tấm mền, các tông đồ và các môn đệ phủ phục ở phần trước của căn nhà, lửa trong bếp tắt, tất cả các đồ đạc khác được thu gọn vào một góc và phủ khăn lên trên. Các phụ nữ che mặt và ngồi trên đất trong tiền phòng của Đức Maria, kẻ ngồi người đứng, và họ bắt đầu cất lên các bài ca tang chế với sự buồn bã sâu xa. Nam giới thì đội mũ của áo choàng lên đầu và cử hành một lễ nghi tống táng. Hai người trong bọn quỳ, một người đằng đầu, một người đằng chân của xác thánh, và cầu nguyện liên tục trong một lúc, rồi họ được thay thế bằng hai người khác và cứ thế thay phiên nhau. Tôi đã trông thấy các tông đồ thay đổi nhau 4 lần gần xác rất thánh. Con gái bà Veronica, mẹ của Gioan Marco, và nhiều phụ nữ chuẩn bị xác cho việc chôn cất. Theo thói quen Do Thái, họ đã mang cỏ thơm và dầu để sức xác thánh.
Tôi thấy Matthew và Andre đến chặng cuối cùng con đường thập giá của Đức Maria, nghĩa là cái hang diễn tả huyệt mộ của Chúa Kitô. Họ đào rộng cái hố để cho xác Đức Thánh Trinh Nữ an nghỉ tại đó. Cái hang của huyệt mộ không rộng rãi như cái hang huyệt mộ của Chúa Kitô. Một người có tầm vóc trung bình có thể đứng mà không phải cúi đầu. Ở cửa vào, đất hơi thấp xuống và giường đặt xác thì tương ứng với thân thể con người. Sau khi làm việc vất vả, hai tông đồ đặt vào đó một cái cổng nhỏ. Chung quanh hang có một ngôi vườn giống ngôi vườn của thánh mộ. Có một thánh giá được khắc trên một phiến đá. Nhiều phụ nữ đến để chuẩn bị xác thánh của mẹ Thiên Chúa cho việc chôn cất. Họ đốt đuốc để trông cho rõ, trong khi các tông đồ cùng nhau cầu nguyện trước tiền đường. Đức mẹ chỉ được phủ với một cái áo len dài. Họ cắt vài lọn tóc của mẹ để giữ làm thánh tích. Tôi thấy hai phụ nữ rửa xác thánh. Tôi tin rằng họ cầm trong tay các miếng bọt biển. Thân xác của mẹ được rửa với sự kính sợ và tôn sùng, phần nào rửa xong thì được che lại ngay. Xác thánh luôn luôn được che lại và các phụ nữ cẩn thận không để lộ trần chút nào. Tôi thấy nước trong cái chậu được đổ vào trong một cái hố gần nhà và chậu lại được đổ đầy nước mát khác. Sau cùng, xác thánh được mặc một áo mới và được đặt trên một cái bàn. Đức mẹ hoàn toàn được cuốn băng vải chỉ trừ đầu, ngực, chân và tay. Sau thánh lễ trọng thể do Thánh Phêrô cử hành và sau khi bí tích cực thánh được phân phát cho tất cả mọi người, tôi thấy Phêrô và Gioan còn mặc lễ phục trang trọng vào trong phòng đặt xác. Gioan đem theo một bình dầu thơm. Phêrô trong khi đọc các lời nguyện, nhúng ngón cái tay phải vào bình dầu và sức trên trán, giữa ngực, hai tay và hai chân của Đức Maria rất thánh. Trên trán và trên ngực ông vẽ dấu thánh giá. Nhưng đây không phải là việc sức dầu lần cuối mà Đức Maria đã nhận rồi khi còn sống, nhưng tôi tin rằng đây là việc tỏ lộ vinh danh đối với xác thánh giống như người ta đã làm trong dịp mai táng Đấng Cứu Thế. Khi các phụ nữ đã xong việc tẩm thuốc thơm, họ bắt chéo hai cánh tay người lại, bọc sát chặt trong các lớp băng vải, rồi đắp trên mặt một tấm khăn liệm lớn trong suốt, xem như trắng rạng ngời giữa các cỏ thơm. Khi đó, họ đặt xác thánh vào trong một cái hòm, giống như một chiếc giường nghỉ. Nó là một cái bàn với cạnh hơi nhô cao một chút và một nắp đậy phồng lên trên và rất nhẹ. Người ta đặt trên ngực Đức Mẹ một vòng hoa trắng đỏ và xanh da trời, biểu tượng cho sự đồng trinh.
Thế rồi tất cả mọi người quỳ xuống lặng lẽ khóc, rồi họ chạm vào tay mẹ như để nói lời chào cuối cùng và chùm một tấm khăn lên mặt thánh của mẹ và đậy nắp hòm lại. Sáu tông đồ khiêng hòm trên vai, trong khi các tông đồ khác, các môn đệ, các phụ nữ đạo đức và tất cả mọi người khác đi trước và đi theo sau đám rước xác. Tôi thấy Jacobê nhỏ, Bartolomeo và Andre, Taddeo, Mattia và một người khác mà tôi không nhớ tên khiêng quan tài. Chiều đã xế bóng và đoàn rước được soi sáng bởi bốn bó đuốc. Con đường đi thẳng tới đường đau khổ, hòm được bốn người đặt vào trong mộ, rồi từng người một họ vào khóc và từ biệt một lần nữa và để hoa và dầu thơm cho mẹ Thiên Chúa. Nhiều người quỳ gối trong nỗi buồn sâu thẳm. Khi nước mắt và lời cầu nguyện đã được đổ ra tràn đầy, thì trời đã tối mịt và các tông đồ đóng cửa vào mồ lại. Tất cả mọi sự đã hết. Lối vào bị bao phủ bởi một hàng rào lớn đan bằng các thứ cây xanh khác nhau, phần có hoa, phần có đầy trái. Sau cùng họ lấy nước từ con suối bên cạnh, tưới chân hàng dậu. Và như thế chỉ trong một ít lâu, người ta không nhận ra lối vào mộ nữa. Mọi người ra về đi theo các lối khác nhau, ngoại trừ vài người ở lại gần mộ để cầu nguyện ban đêm. Khi đi xuống con đường đau khổ, nhiều người dừng lại cầu nguyện lâu dọc đường.